Đây là chương trình phát thanh trực tuyến của Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Nguyễn Trung cùng toàn ban xin chào đón quý thính giả đến với chương trình phát thanh lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Hà Nội, ngày 17 tháng 3. Thưa quý vị, gần 50 người tự ứng cử vào Quốc hội Việt Nam ở Hà Nội vượt qua trở ngại là vòng hiệp thương thứ hai sau khi xuất hiện cáo buộc rằng có tổ chức phản động đứng sau một số người.
Có thể nói là đến 13 giờ chiều hôm nay thì có thể khẳng định là trong 47 người mà tự ứng cử này thì không có một người nào là được các cái thế lực thù địch hay là các tổ chức phản động trong vòng này.
Lời của tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện, một trong các ứng cử viên độc lập. Chúng tôi sẽ có tường thuật chi tiết lan ở đây, cùng các tin hộ chiếu Việt Nam thuộc loại kém giá trị nhất thế giới và quân đội Mỹ dự định cất trữ thiết bị ở Việt Nam. Còn bây giờ là phần điểm các tin quốc tế sẽ có trong chương trình.
Ngoại trưởng Mỹ công bố chiến thuật khủng bố của nhà nước Hồi giáo là diệt chủng. Ông Putin tuyên bố Nga có thể tái tăng cường sự hiện diện quân sự tại Syria nếu cần. Đức đóng cửa các cơ sở ngoại giao ở Thổ Nhĩ Kỳ.
Sau phần tin thế giới và Việt Nam, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị chương trình khoa học và đời sống cùng bài học Thành ngữ Mỹ thông dụng. Mong quý vị đón nghe. Thế nhưng trước hết là phần tin thế giới.
Ngoại trưởng Mỹ tuyên bố ông đã xác định các tội ác tàn bạo do nhóm nhà nước Hồi giáo gây ra là diệt chủng. Ông John Kerry đưa ra loan báo này hôm nay, đáp ứng đúng thời hạn chót Quốc hội đề ra cho chính phủ của Tổng thống Obama là phải đưa ra quyết định liên quan tới các tội ác của nhóm nhà nước Hồi giáo đối với các cộng đồng tôn giáo và sắc tộc thiểu số ở Iraq và Syria. Hôm qua, Ngoại trưởng Kerry tỏ ý cho rằng phía hành pháp sẽ khó có quyết định đúng thời hạn mà bên lập pháp đề nghị. Bộ Ngoại giao Mỹ nói việc các nước khác đã công nhận cá nhân hay tổ chức nào đó phạm tội ác diệt chủng, tội ác chống lại loài người, không nhất thiết là sẽ dẫn tới bất kỳ nghĩa vụ pháp lý cụ thể nào đối với Hoa Kỳ. Tuy nhiên, việc Washington chỉ định cá nhân hay tổ chức nào phạm tội diệt chủng sẽ có các tác động chính sách nhất định. Dân biểu Jeff Fortenberry của bang Nebraska nói với đài VOA rằng nghị quyết về tội diệt chủng có ý nghĩa đặc biệt khi xét về phương diện di trú hay các mục đích khẩn cấp. Ví dụ, nếu Bộ Ngoại giao tuyên bố là nhà nước Hồi giáo phạm tội diệt chủng, chúng ta sẽ thấy có nhiều ưu tiên hơn dành cho những người đang bị đe dọa tính mạng nghiêm trọng. Diệt chủng là hành vi sát hại, có chủ ý nhiều người cùng lúc, đặc biệt là những người thuộc một nhóm sắc tộc hay một quốc gia cụ thể nào đó. Dân biểu Fortenberry đại diện cho một quận ở bang Nebraska có số dân Yazidi đáng kể. Đây là cộng đồng tôn giáo người Cuộc mà những thành viên trong cộng đồng của họ ở Bắc Iraq bị tấn công và bị biến thành nạn nhân của các chiến lược khủng bố do nhóm nhà nước Hồi giáo gây ra. Dân biểu này nói với đài VOA là khi xuất hiện một mưu toan có hệ thống, hòng tiêu diệt một nhóm người khác không chỉ là một sự bất công, mà là một sự tấn công vào nhân phẩm và do đó là một mối đe dọa cho chính nền văn minh nhân loại. Lần chỉ định gần đây nhất của Bộ Ngoại giao Mỹ liên quan tới tội diệt chủng là do cựu Ngoại trưởng Colin Powell thực hiện vào năm 2004 trước các vụ giết người và hiếp dâm hàng loạt trong khu vực Darfur của Sudan. Trong 15 tháng qua, nhà nước Hồi giáo đã mất 22% lãnh thổ vì áp lực quân sự gia tăng chống lại các tay súng của nhóm này tại Syria và Iraq. Từ đầu năm tới nay, nhóm chủ chiến này đã mất đi 8% đất đai. Đó là kết quả phân tích của tổ chức giám sát IHS Jains. Tổ chức này nói nhà nước Hồi giáo đang càng ngày càng bị cô lập và suy giảm. IHS nêu lên là khu vực phía bắc Syria, giữa thủ đô Raqqa trên thực tế của nhà nước Hồi giáo với biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, nơi các cuộc không kích từ Nga và từ liên minh do Mỹ lãnh đạo cùng với các chiến binh người Cuộc và người Sunni trên bộ đã đẩy lùi các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo và giải phóng các đường biên giới trọng điểm. Nhà nước Hồi giáo hiện kiểm soát một phần nhỏ lãnh thổ Syria, nơi nhóm này chuyển lậu hàng tiếp tế và các tay súng từ Thổ Nhĩ Kỳ vào. Chiến dịch dội bom của Nga đang gây tranh cãi. Các nước phương Tây tố cáo lực lượng của Moscow tập trung nhắm mục tiêu vào các chiến binh nổi dậy để hậu thuẫn cho Tổng thống Syria là ông Bashar al-Assad thay vì nhắm mục tiêu vào nhà nước Hồi giáo. Nhưng việc khởi sự các cuộc oanh tạc của Nga từ ngày 30 tháng 9 năm ngoái là một sự gia tăng đáng kể trong chiến dịch không kích tổng thể. Trong thời gian từ đầu năm 2015 tới thời điểm các cuộc không kích của Nga bắt đầu, các máy bay chiến đấu thuộc Liên minh do Mỹ lãnh đạo trung bình tiến hành 20 vụ không kích mỗi ngày tại Iraq và Syria. Kể từ khi Nga khởi sự chiến dịch không kích của họ, con số này đã tăng lên thành 23 đợt mỗi ngày, theo phân tích của đài VOA dựa trên số liệu của Ngũ Giác Đài. Trong khi tập thể lực lượng đang đẩy lùi nhà nước Hồi giáo ở Bắc Syria, thì các lực lượng thân chính phủ tại Iraq cũng giành được những thắng lợi riêng. Đáng chú ý là việc quân đội cùng với các dân quân Sunni và Shiite đã chiếm lại được thành phố Ramadi. Iraq dự tính là sẽ thực hiện một đòn giáng tương tự tại thành phố Mosul ở phía Bắc, một trong những địa điểm chính mà nhà nước Hồi giáo chiếm giữ hơn một năm rưỡi nay. Cộng đồng quốc tế nhấn mạnh tới nhu cầu của sự đoàn kết trong cuộc chiến chống lại nhà nước Hồi giáo và cần phải đạt được thỏa thuận hòa bình giữa chính phủ Syria với phe nổi dậy để tạo điều kiện cho các nguồn lực quân sự tập trung vào việc tiêu diệt nhà nước Hồi giáo. Tiến trình vốn không mấy tiến bộ trong nhiều năm qua, trong khi số người thiệt mạng ngày càng cao và hàng triệu dân đã bỏ nước ra đi. Tuy nhiên, tiến trình đó đang được tái tạo với các cuộc đàm phán do Liên Hiệp Quốc dẫn đầu diễn ra trong tuần này tại Geneva. Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố, cho dù đã cho rút bớt binh sĩ từ mặt trận Syria về nước, nhưng trong trường hợp cần thiết, chỉ trong vài giờ đồng hồ, ông có thể tái tăng cường sự hiện diện của Moscow tại Syria. Trong lúc tuyên dương các sĩ quan phục vụ tại quốc gia Syria bị chiến tranh tàn phá, ông Putin nhấn mạnh là ông không muốn leo thang xung đột lần nữa, đồng thời cũng bày tỏ hy vọng rằng chính quyền Syria và các nhóm đối lập chống lại Tổng thống Bashar al-Assad có thể có được điểm chung để đạt được một thỏa thuận hòa bình. Tư lệnh không lực Nga khẳng định cuộc triệt thoái đa số binh sĩ của Moscow tại Syria có thể hoàn tất trong vòng từ 2 tới 3 ngày. Mỹ ước tính là Nga hiện có khoảng từ 3 tới 6 ngàn lính tại Syria. Nga nói sẽ duy trì chừng 1.000 binh sĩ ở lại Syria sau cuộc triệt thoái. Theo dự kiến, các nhà lãnh đạo EU sẽ đạt một thỏa thuận chung quyết với Thổ Nhĩ Kỳ về người di trú tại một hội nghị thượng đỉnh trong ngày hôm nay và ngày mai ở Brussels. Nghị trình thảo luận bao gồm một kế hoạch gây nhiều tranh cãi nhằm gửi hàng chục ngàn di dân trở lại Thổ Nhĩ Kỳ để giảm bớt căng thẳng về nguồn lực cho các nước ở rìa phía đông trong Liên hiệp châu Âu. Đối lại, với mỗi người di trú mà Thổ Nhĩ Kỳ tiếp nhận, EU nói họ sẽ nhận lại một người Syria tị nạn. EU cho biết sẽ nhận tới con số tổng cộng là khoảng 70.000 người tị nạn, sẽ được tái định cư ở châu Âu trong một tiến trình đặt dưới sự giám sát của cơ quan tị nạn Liên Hiệp Quốc. Một dự thảo thông cáo chung về thỏa thuận gọi là một biện pháp tạm thời và bất thường, cần thiết để giảm nhẹ sự đau khổ cho mọi người và vãn hồi trật tự. Nhưng các tổ chức nhân quyền lo ngại về các tiêu chuẩn của Thổ Nhĩ Kỳ đối với vấn đề tị nạn chính trị, cũng như vụ trấn áp mới đây nhắm vào giới truyền thông và một vụ xung đột tàn bạo với phe nổi dậy Thổ Nhĩ Kỳ. Nhiều quốc gia EU đề ra các điều kiện về thỏa thuận, hoặc có thể dùng thỏa thuận này như một đòn bẩy để tìm cách giải quyết các vấn đề khác. Đảo Schiff nói họ sẽ không ký thỏa thuận trừ phi Thổ Nhĩ Kỳ thừa nhận chính phủ được Hy Lạp hậu thuẫn là chính phủ của một quốc gia có chủ quyền. Hungary thì từ chối thẳng thừng không tiếp nhận bất cứ người tị nạn nào từ Thổ Nhĩ Kỳ vì nói rằng làm như thế chỉ khuyến khích những người khác tới thêm. Và kế hoạch này tưởng thưởng cho Thổ Nhĩ Kỳ bằng những biện pháp tiến tới việc gia nhập EU, trong đó có việc đi lại không hạn chế dành cho Thổ Nhĩ Kỳ bên trong khu vực không biên giới Schengen của châu Âu. Pháp và nhiều quốc gia châu Âu chống đối biện pháp đó. Một giới chức của Ủy hội châu Âu ngày hôm qua tuyên bố là sẽ không có việc gửi trả nguyên gói theo thỏa thuận một đổi một với Thổ Nhĩ Kỳ về người di trú. Nhóm chủ chiến người cuộc có liên hệ với đảng công nhân cuộc PKK ngày hôm nay lên tiếng nhận trách nhiệm vụ đánh bom xe tự sát tại thủ đô Thổ Nhĩ Kỳ hôm Chủ nhật vừa qua, khiến 37 người thiệt mạng. Tổ chức mang tên Những cánh chim ưng người cuộc tự do TAK trong một thông cáo đăng trên website nói rằng vụ tấn công ở Ankara nhắm vào những người chịu trách nhiệm các hoạt động an ninh ở Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời cũng cảnh báo là sẽ có thêm các cuộc tấn công khác nữa. Trước đó, nhóm TAK từng nhận trách nhiệm vụ đánh bom hồi tháng 2 tại Ankara, giết chết 29 người. Thủ tướng Ahmet Davutoğlu bác lời tuyên bố đó xem là giả mạo và nói rằng nhóm TAK đang tìm cách bảo vệ cho các tay súng người cuộc gốc Syria không bị liên can trong vụ việc. Thổ Nhĩ Kỳ nói, cánh võ trang của đảng Dân Chủ người cuộc gốc Syria là những phần tử khủng bố chẳng khác gì nhóm PKK, vốn đã phát động phong trào nổi dậy trong 30 năm qua để đòi quyền tự trị nhiều hơn tại Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ. Kể từ tháng 7 năm ngoái tới nay, các lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ đã đẩy mạnh chiến dịch hành quân chống lại PKK ở phía đông nam và xuyên qua biên giới ở phía bắc Iraq. Các phái bộ ngoại giao của Đức ở Thổ Nhĩ Kỳ cùng một trường học ngày hôm nay phải đóng cửa vì lý do an ninh, theo thông cáo của lãnh sự quán Đức tại Istanbul. Tòa lãnh sự cho biết, trong số các cơ sở bị ngưng hoạt động có Đại sứ quán Đức ở Ankara và một trường học của Đức ở Istanbul. Loan báo được đưa ra chưa tới một tuần sau vụ đánh bom xe tự sát làm thiệt mạng 37 người tại Ankara. Một nhóm chủ chiến người cuộc đã lên tiếng nhận trách nhiệm vụ tấn công hôm Chủ nhật. Lãnh sự quán Đức khuyến cáo công dân Đức ở Thổ Nhĩ Kỳ tránh xa các cơ sở ngoại giao. Các giới chức trong tòa lãnh sự cho hay họ nhận được cảnh báo về khả năng có thể có một mối đe dọa khủng bố, nhưng chưa thể kiểm chứng để kết luận, và việc đóng cửa các cơ sở ngoại giao là để đề phòng bất trắc.
Thưa quý vị, người được Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama chọn để điền khuyết chỗ trống trong tòa tối cao pháp viện ngày hôm nay sẽ gặp hai thượng nghị sĩ hàng đầu của phe Dân Chủ, trong khi các đảng viên Cộng Hòa hiện đang nắm quyền kiểm soát Thượng viện, nhấn mạnh rằng họ sẽ không có bất cứ hành động nào về việc đề cử này. Minh Phượng trình bày thêm chi tiết sau đây.
Thẩm phán tòa phúc thẩm liên bang Merrick Garland, được nhiều người coi là một nhà tư pháp trung phái, đã hoạch định những cuộc họp với ông Patrick Leahy, đảng viên Dân Chủ hàng đầu trong Ủy ban Tư pháp Thượng viện, cũng như trưởng khối thiểu số Thượng viện Harry Reid. Với nhiệm kỳ còn kéo dài đến tháng 1 năm 2017, Tổng thống Obama đã khẳng định quyền của ông là điền khuyết chỗ trống bất ngờ để lại hồi tháng trước khi một vị thẩm phán bảo thủ là ông Antonin Scalia qua đời. Ông Obama nói Thượng viện có nghĩa vụ phải mở các cuộc điều trần để chấp thuận việc đề cử. Phe Cộng Hòa tại Thượng viện nói ông Obama phải để cho người đắc cử Tổng thống vào tháng 11 này chọn vị thẩm phán thay thế. Vụ đối đầu về ghế trống tại tối cao pháp viện đặc biệt gây tranh cãi bởi vì một vị thẩm phán mới có thể làm lệch cán cân chủ thuyết trong tòa án theo hướng cấp tiến hay bảo thủ. Cái chết của ông Scalia đã làm cho tòa án chỉ còn 8 vị thẩm phán. Hôm qua, Tổng thống Obama thông báo ông Garland, 63 tuổi, chánh án tòa phúc thẩm ở thủ đô Washington là người được ông chọn. Ông Obama nói,
I simply ask Republicans in the Senate.
Tôi chỉ yêu cầu các đảng viên Cộng hòa tại Thượng viện dành cho ông một cuộc điều trần công bằng.
Nhưng trưởng khối đa số tại Thượng viện, ông Mitch McConnell, hôm qua tuyên bố,
Give the people a voice in filling.
Ông Obama phải hoãn lại và dành cho nhân dân một tiếng nói trong việc điền khuyết chỗ trống này. Đây là một nguyên tắc chứ không phải một người. Dường như rõ ràng Tổng thống Obama đã thực hiện việc đề cử này không phải với ý định nhìn thấy người được đề cử được chấp thuận, mà là để chính trị hóa vấn đề cho các mục đích của cuộc bầu cử.
Phe Cộng Hòa hy vọng người được họ đề cử ra tranh chức Tổng thống vào tháng 11 này sẽ đắc cử và bổ nhiệm một vị thẩm phán để phục hồi lại thế đa số trong tòa án nghiêng về phía bảo thủ. Phe Dân Chủ kiên quyết tiếp tục làm áp lực đối với phe Cộng Hòa. Trưởng khối thiểu số Thượng viện, ông Harry Reid, nói,
I do hope they will do their constitutional duty and give President Obama's nominee a meeting.
Tôi hy vọng họ sẽ làm tròn nghĩa vụ hợp hiến và dành cho người được Tổng thống Obama đề cử một cuộc họp, một cuộc điều trần và một cuộc biểu quyết.
Giảng viên thỉnh giảng Russell Wheeler tại Viện Brookings nói, mùa bầu cử có thể đáng xem xét hơn là các điều kiện đầy uy tín của ông Garland. Nhưng ông Wheeler nói, một số đảng viên Cộng Hòa có thể nói, xét về mọi thứ thì phải chăng sẽ tốt hơn cho chúng ta khi chấp nhận một người trung dung được ông Obama đề cử so với một người được bà Hillary Clinton đề cử, giả tỷ như bà ấy sẽ đánh bại ông Donald Trump. Một người có thể còn ngả hơn về phía tả so với ông Garland. Chuyên gia phân tích Michelle Jawando thuộc Trung tâm Tiến bộ Mỹ nói, điều thiết yếu là tòa tối cao phải đứng trên chính trị. Bà Jawando nói, đây là người đề cử thuộc loại mà chúng ta không nên để phó mặc cho chính trị nhỏ nhen vào lúc này. Tối cao pháp viện là một trong những cơ chế mà tất cả chúng ta phải nghĩ tới và thừa nhận tầm quan trọng trong xã hội chúng ta. Khi loan báo tại Vườn Hồng trong Tòa Bạch Ốc, Tổng thống Obama tuyên bố, tôi đã chọn một người được nhiều người thừa nhận không những là một trong những đầu óc pháp lý sáng suốt nhất nước Mỹ, mà còn là người đem vào công việc của mình một tinh thần đạo đức, khiêm cung, lương thiện, công bằng và xuất sắc. Nhà lãnh đạo Hoa Kỳ ca ngợi ông Garland là một người đã được sự ca ngợi đồng thanh của cả hai đảng trong tư cách một thẩm phán và có một thành tích về lòng từ ái và xây dựng sự đồng thuận trong tư cách một thẩm phán thận trọng, chí công vô tư, tuân thủ luật pháp. Các phân tích gia pháp lý nói ông Garland sẽ không gây sự phấn khích cho những người ủng hộ cấp tiến của ông Obama, nhưng là một sự lựa chọn sách lược vững vàng trong bối cảnh chia rẽ đảng phái ở Washington. Bà Jawando của Trung tâm Tiến bộ Mỹ ở Washington nói, khi đối phó với một bầu không khí như thế, thì điều thực sự quan trọng là phải có một người bổ nhiệm được sự đồng thuận chấp nhận. Ông không phải là một sự bất ngờ đối với những người trong ngành luật. Trong lời phát biểu đầy xúc động, ông Garland gọi việc đề cử này là vinh dự lớn nhất đời ông, ngoài hôn nhân với vợ là bà Lynn và sự ra đời của hai cô con gái Jessie và Becky. Ông Garland nói, đối với ông, không thể có một chức vụ công cử nào cao hơn là được phục vụ như một thành viên trong tối cao Pháp viện Hoa Kỳ.
Fidelity to the Constitution and the law has been the cornerstone of my professional life.
Trung thành với hiến pháp và luật pháp đã là nền tảng của cuộc đời sự nghiệp của tôi và là dấu ấn của một thẩm phán mà tôi đã cố gắng làm trong suốt 18 năm.
Đây là chương trình phát thanh trực tuyến của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh của chúng tôi trên trang web tại địa chỉ www.voatiengviet.com cũng như trên trang Facebook tại địa chỉ facebook.com/voatiengviet. Tiếp sau đây là phần tin liên quan tới Việt Nam. Người tự ứng cử tiếp tục vượt rào ở Việt Nam. Gần 50 người tự ứng cử vào Quốc hội Việt Nam ở Hà Nội vượt qua trở ngại là vòng hiệp thương thứ hai sau khi xuất hiện cáo buộc rằng có tổ chức phản động đứng sau một số người. Truyền thông trong nước đưa tin Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thủ đô của Việt Nam hôm nay đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai để lập danh sách sơ bộ người ứng cử đại biểu Quốc hội và gửi lời ý kiến cử tri nơi cư trú. Hàng chục người tự ứng cử trên địa bàn, trong đó có tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện, nằm trong danh sách gần 100 người đã được thông qua. Ông Diện cho VOA Việt ngữ biết.
Sáng hôm nay là sáng 17 tháng 3, thì Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam của thành phố Hà Nội đã tổ chức vòng 2 để mà rà soát cái danh sách đó và 100% các cái đại biểu dự cái hội nghị hiệp thương vòng 2 hôm nay đã biểu quyết và tán thành đưa vào danh sách cả 87 người ứng cử vào đại được Quốc hội khóa 14. Trong đó có 39 người là do các cơ quan đoàn thể giới thiệu và 48 người là người ta tự ứng cử. Như vậy thì có thể nói là đến 13 giờ chiều hôm nay thì có thể khẳng định là trong 47 người mà tự ứng cử này thì không có một người nào là được các cái thế lực thù địch hay là các tổ chức phản động trong và ngoài nước vận động rồi tài trợ cả. Vì nếu có như vậy thì người ta sẽ bị cắt trong danh sách ngày sáng hôm nay.
Một ngày trước đó, nhiều tờ báo trong nước dẫn nguồn tin giấu tên trong Tiểu ban An ninh Hội đồng Bầu cử Quốc gia cho rằng có tổ chức phản động cung cấp tài chính để vận động bầu cử cho một số người. Cáo buộc này, theo tiến sĩ Diện, ngay lập tức đã gây bức xúc trong giới nhân sĩ trí thức, bản thân cá nhân, gia đình, bạn bè của những người tự ứng cử, và họ đã nhanh chóng gửi đơn thư để yêu cầu Hội đồng Bầu cử Quốc gia làm rõ về vấn đề này. Trước đó, truyền thông trong nước đưa tin, trong một cuộc tiếp xúc cử tri cũng tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói rằng không để lọt vào cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước những phần tử thế này thế khác. Sau những tuyên bố như vậy, hôm nay tin cho hay nhiều ủy viên, đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc đã bày tỏ quan điểm, trong đó có Thiếu tướng Lê Mã Lương. Báo điện tử VN Express dẫn lời ông Lương nói rằng ông nghĩ không nên chỉ nói như thế, nếu được, hãy cung cấp rõ ràng cụ thể vì nói như vậy sẽ làm phương hại đến tất cả những người tự ứng cử. Tiến sĩ Nguyễn Quang A, người tự ứng cử khác, nói với VOA Việt ngữ rằng việc các ứng cử viên tự đề cử được thông qua là một tín hiệu tích cực. Ông nói thêm.
Trước thì họ nói rằng là
những tin để bắt đường cho công việc này, nhưng mà sáng hôm nay thì cái hội nghị hiệp thương này các vị tham gia đó đã thông qua mà không có loại người nào cả. Trong bối cảnh hiện nay theo cái quy định này thì tôi nghĩ rằng đấy là một cái dấu hiệu tốt.
Truyền thông Việt Nam đưa tin hôm nay 100% đại biểu có mặt tại Hội nghị Hiệp thương lần thứ hai bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14, đồng ý thông qua danh sách 197 ứng viên đại biểu Quốc hội khối Trung ương, trong đó có 19 ủy viên Bộ Chính trị. Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Nguyễn Thận Nhân cho biết, sau hội nghị lần thứ nhất ngày 23 tháng 2, Thường vụ Quốc hội đã phân bổ khoảng 35 đại biểu là người ngoài đảng ở địa phương, và đây là con số tối thiểu dự kiến. Ông Nhân cho biết thêm rằng sẽ có những người ngoài đảng tự ứng cử và nếu đủ tiêu chuẩn sẽ được bổ sung ở các hội nghị hiệp thương tiếp theo. Chính quyền chưa công bố con số ứng cử viên tự ứng cử, nhưng theo các nguồn tin có gần 100 người tự ứng cử trên toàn quốc. Hộ chiếu Việt Nam thuộc loại kém giá trị nhất thế giới. Việt Nam đứng ở vị trí thứ 90 trong danh sách 94 quốc gia có hộ chiếu quyền lực nhất thế giới, đứng sau cả Campuchia. Công ty tư vấn toàn cầu Henley & Partners mới công bố bản xếp hạng có tên gọi chỉ số giới hạn thị thực. Theo đó xếp hạng 94 nước trên thế giới dựa trên mức độ tự do nhập cảnh vào các quốc gia trên thế giới. Với hộ chiếu phổ thông, công dân Việt Nam được tự do đi lại 44 quốc gia trên thế giới mà không cần visa. Trong khi đó, các quốc gia nằm trong nhóm đầu, không phải có visa mà vẫn tới được 174 nước bao gồm Phần Lan, Đức, Thụy Điển, Anh và Mỹ. Xếp cuối bảng, đứng ở vị trí thứ 94 là Afghanistan. Các quốc gia nằm trong nhóm chót bảng còn có Iraq, Pakistan, Somalia và lãnh thổ Palestine. Theo công ty chuyên tư vấn về quốc tịch và di trú Henley & Partners, số điểm của mỗi nước được tính toán dựa trên các luật lệ về visa của một quốc gia và các vùng lãnh thổ trên toàn thế giới, cũng như số quốc gia mà công dân mỗi nước có thể tới mà không cần phải xin thị thực. Công ty này nhận xét rằng các yêu cầu về thị thực phản ánh mối quan hệ giữa các nước cũng như cho thấy vị thế của một nước nào đó trên trường quốc tế. Cuối năm ngoái, chính phủ Việt Nam đề xuất ý định cấp visa thời hạn một năm với nhiều lần nhập cảnh cho công dân Mỹ thay vì thị thực ngắn hạn 3 tháng như hiện nay sau khi quan hệ Hà Nội-Washington trở nên nồng ấm. Theo Tổ chức Du lịch Thế giới của Liên Hợp Quốc, 3/4 số công dân trên thế giới tới châu Âu cần phải xin visa. Chị Hoài Thu, một tư vấn viên du lịch châu Âu ở Hà Nội, nói với VOA Việt ngữ rằng việc xin thị thực vào châu Âu đang ngày càng trở nên khó khăn hơn đối với các du khách người Việt. Chị nói thêm.
Hồ sơ cũng khá là nhiều và phức tạp, bởi vì là phải chứng minh được tài chính, tức là có một sổ tiết kiệm tối thiểu là 200 triệu đồng đã gửi ở ngân hàng, rồi có hợp đồng lao động, đơn xin nghỉ phép, rồi tất cả các giấy tờ khác. Điều kiện của đại sứ quán họ đưa ra là như vậy ạ, phải chứng minh được tài chính và phải chứng minh được công việc. Thì để chứng minh rằng là tôi sẽ quay trở lại Việt, mối ràng buộc ở Việt Nam, rằng tôi sẽ quay trở lại Việt Nam chứ tôi không trốn đi. Chứ đi ra châu Âu hiện nay khó, bởi vì được vừa qua là có nhiều người Việt Nam đi nước ngoài và trốn lại, nhưng với việc xét duyệt hồ sơ nó cũng khắt khe hơn.
Không chỉ châu Âu mà một số quốc gia châu Á cũng tính tới chuyện thắt chặt việc cấp visa cho người Việt sau tình trạng du khách từ Việt Nam bỏ trốn. Hồi đầu năm nay, gần 50 người Việt tới thăm Hàn Quốc đã biến mất khỏi hòn đảo nghỉ mát Jeju. Theo một điều luật đặc biệt của địa phương, các du khách, trừ các công dân những nước có liên quan tới khủng bố, có thể tới thăm và ở lại hòn đảo nghỉ mát này mà không cần visa, tối đa là 30 ngày. Báo chí Hàn Quốc đưa tin, nhiều người Việt bỏ trốn vì muốn ở lại quốc gia nằm ở khu vực Đông Bắc Á này để kiếm việc làm chui. Trong khi đó, lực lượng tuần duyên của Đài Loan và Nhật Bản thời gian qua cũng đã bắt giữ nhiều ngư dân Việt nhảy khỏi các tàu cá nước ngoài khi tới gần lãnh hải của các hòn đảo và quốc gia được cho là có nhiều người Việt sinh sống và làm việc. Giới hữu trách Đài Bắc và Tokyo được báo chí dẫn lời nói rằng những người Việt nhảy xuống biển để bơi vào bờ vì muốn tìm đường nhập cư trái phép. Tháng trước, ông Đào Việt Trung, chủ nhiệm văn phòng Chủ tịch nước, đã báo cáo công tác nhiệm kỳ 2011-2016 của ông Trương Tấn Sang. Theo đó, trong 5 năm qua, ông Sang đã cho nhập trở lại quốc tịch Việt Nam đối với 3.157 người và cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 32.638 người. Tuy nhiên, chủ nhiệm văn phòng Chủ tịch nước của Việt Nam không nói rõ lý do vì sao hàng chục nghìn người này lại bị cho thôi quốc tịch. Việt Nam xếp thấp trong các nước hạnh phúc nhất. Việt Nam xếp thứ 96 trên 154 quốc gia trong bản phúc trình Hạnh phúc Thế giới lần thứ tư mới công bố ngày hôm qua. Theo cơ quan thực hiện có tên gọi Mạng lưới Giải pháp Phát triển Bền vững được Liên Hợp Quốc ủy thác, cuộc nghiên cứu đánh giá mức độ hạnh phúc tại 156 nước dựa trên các yếu tố như thu nhập bình quân đầu người, hỗ trợ xã hội, tỷ lệ trẻ sơ sinh sống sót, quyền tự lựa chọn trong cuộc sống, sự hào phóng của công dân và các nhận thức về tham nhũng. Chính vì lẽ đó, các quốc gia đang phát triển luôn đứng đầu bảng xếp hạng này và năm nay cũng không phải là ngoại lệ. Đứng đầu là Đan Mạch và các nước trong top 10 còn có Thụy Sĩ, Ireland, Na Uy, Phần Lan, Canada, Hà Lan, New Zealand, Australia và Thụy Điển. Những nước thuộc hàng nghèo nhất trên thế giới hoặc các quốc gia đang bị tác động bởi xung đột nằm ở chót bảng gồm Burundi, Syria, Togo, Afghanistan, Benin và Iraq. Đứng đầu châu Á là Singapore ở vị trí thứ 22. So với các nước Đông Nam Á khác, Việt Nam chỉ đứng trên Lào vị trí 102, Myanmar 119 và Campuchia 140. Trước đây, trong một số bảng xếp hạng về hạnh phúc khác, như của tổ chức phi chính phủ có tên gọi Quỹ Kinh tế Mới, có trụ sở ở Anh, người Việt được coi là hạnh phúc nhất nhì trên thế giới. Quỹ Kinh tế Mới đưa ra bảng xếp hạng dựa trên 3 tiêu chí, gồm mức độ hài lòng với cuộc sống, tuổi thọ trung bình và dấu chân sinh thái.
Quân đội Mỹ dự định cất trữ thiết bị ở Việt Nam, Campuchia. Lục quân Mỹ có kế hoạch cất trữ thiết bị ở Việt Nam, Campuchia và một số nước khác không được nêu tên ở vùng Thái Bình Dương nhằm giúp các lực lượng Mỹ triển khai nhanh chóng hơn vì các thiết bị và tiếp liệu đã có sẵn tại chỗ. Động thái mới này sẽ nằm ngay trong những nơi mà Trung Quốc cho là khu vực họ có ảnh hưởng. Một số trang tin của Mỹ hôm 16 tháng 3 trích lời chỉ huy Bộ Tư lệnh Hậu cần Lục quân tướng Dennis Villa nói tại một hội nghị của Hiệp hội Lục quân Mỹ ở Huntsville, bang Alabama, rằng các thiết bị được cất trữ sẽ để phục vụ các hoạt động nhân đạo và cứu trợ thiên tai. Trên toàn vùng vành đai Thái Bình Dương, đó sẽ là các thiết bị thuộc loại phục vụ trợ giúp nhân đạo, cứu trợ thiên tai, để khi có bão hoặc thiên tai, Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Lục quân có thể ứng phó nhanh chóng. Tướng Via cho hay, ông nói Mỹ đang cân nhắc đặt một bệnh viện hỗ trợ dã chiến tại Campuchia. Tuy không phải là các thiết bị phục vụ chiến đấu, song động thái triển khai hàng tiếp liệu và thiết bị kể trên trong khu vực, nhất là ở một nước như Việt Nam, sẽ gửi đi một tín hiệu mạnh mẽ về mối quan tâm và cam kết của Mỹ với vùng Biển Đông, nơi có tranh chấp chủ quyền gay gắt giữa Việt Nam với Trung Quốc, bên cạnh các nước khác như Philippines, Brunei và Đài Loan. Quyết định của Mỹ về triển khai thiết bị ở khu vực được đưa ra vào lúc Bắc Kinh tiếp tục đẩy mạnh sự lấn át của họ ở Biển Đông. Trung Quốc đã tôn tạo đảo, xây đường băng và lắp đặt radar hỏa tiễn ở vùng biển bất chấp phản đối từ các nước láng giềng. Việc triển khai sẽ báo hiệu với Trung Quốc rằng việc họ tiếp tục quân sự hóa ở Biển Đông, nơi nhiều tuyến hàng hải quốc tế quan trọng đi qua, sẽ gặp phải sự chống đối ngày càng tăng của cả Mỹ lẫn các nước láng giềng. Khi các nước lân cận với Trung Quốc lo lắng về hành xử hung hăng của nước này, việc họ chấp nhận Mỹ cất trữ thiết bị là một cách gửi đi tín hiệu chính trị. Sự hiện diện của các thiết bị của lục quân Mỹ ở Việt Nam sẽ có ý nghĩa đặc biệt. Mỹ đã thất bại và rút khỏi Việt Nam cách đây 42 năm, nhưng Việt Nam sau đó đã có chiến tranh trên bộ và một số đụng độ trên biển với Trung Quốc. Tướng Via cho hay, các thiết bị sẽ được điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện địa phương, có thể bao gồm cả tàu thuyền để ứng phó với đặc điểm hậu cần của vùng Thái Bình Dương. Đó phần lớn sẽ là các thiết bị nhẹ, ông Via nói. Việc triển khai các thiết bị như vậy sẽ hình thành cơ sở cho các đợt triển khai luân phiên binh sĩ tạm thời trên toàn khu vực.
Trở lại phần tin thế giới, thưa quý vị, Tổng thống Barack Obama đã ký một mệnh lệnh hành chánh áp đặt những biện pháp chế tài mới đối với Bắc Triều Tiên để đáp trả những vụ thử nghiệm hạt nhân và phóng phi đạn đạn đạo gần đây nhất của chế độ chuyên chế này. Tấn Chương trình bày thêm chi tiết.
Lệnh hành pháp này được đưa ra tiếp theo sau vụ thử nghiệm hạt nhân ngày 6 tháng 1 năm nay và vụ phóng phi đạn đạn đạo vào ngày 7 tháng 2 vừa qua vi phạm những nỗ lực quốc tế lâu nay nhằm ngăn chặn tham vọng hạt nhân của Bình Nhưỡng. Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc George Earnest loan báo quyết định của Tổng thống trong ngày hôm qua. Ông Earnest cho biết những biện pháp chế tài đơn phương mới sẽ cho phép Hoa Kỳ thi hành những chế tài đã được Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc nhất trí thông qua. Ông nói, Hoa Kỳ và cộng đồng thế giới sẽ không dung thứ những hoạt động hạt nhân và phi đạn đạn đạo bất hợp pháp của Bắc Triều Tiên. và chúng ta sẽ tiếp tục làm cho Bắc Triều Tiên chịu nhiều thiệt hại cho đến khi nước này tuân thủ những nghĩa vụ quốc tế. Những chế tài được đưa ra nhằm phong tỏa những tài sản của bất cứ người nào vi phạm cấm vận quốc tế đối với Bắc Triều Tiên, có nghĩa là ngay cả đối với một số ít quốc gia có quan hệ thương mại với Bắc Triều Tiên như Trung Quốc, sẽ ngần ngại không làm như thế nữa. Lệnh cũng nhắm vào những vi phạm nhân quyền của Bắc Triều Tiên, cho phép Bộ Tài chánh Mỹ phong tỏa những tài sản của bất cứ bên nào bị phát hiện tham gia vào việc xuất khẩu công nhân của Bắc Triều Tiên. Một phúc trình Liên Hợp Quốc cho thấy là trong năm ngoái, Bắc Triều Tiên đã nhận được khoảng 2,3 tỷ đô la do xuất khẩu lao động sang các nước khác là những nơi họ thường bị lạm dụng và bóc lột. Phúc trình nói là có khoảng 50.000 công nhân Bắc Triều Tiên được cho là đang làm việc ở nước ngoài, chỉ nhận được một số thu nhập nhỏ trong khi chủ nhân của họ trả một khoản tiền lớn hơn nhiều cho chính phủ Bắc Triều Tiên. Các công nhân bị buộc phải làm việc đến 20 giờ một ngày và những ngày nghỉ rất ít. Cũng vào ngày hôm qua, Tòa Bạch Ốc kêu gọi Bắc Triều Tiên ân xá cho một sinh viên Đại học Mỹ bị kết án 15 năm lao động khổ sai vì phạm tội chống lại nhà nước. Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Josh Earnest ngày hôm qua tuyên bố, càng ngày càng rõ là Bình Nhưỡng dùng các công nhân Mỹ như là những vật được cầm cố để theo đuổi một lịch trình chính trị. Cảnh sát Bắc Triều Tiên bắt sinh viên Otto Wambier, 21 tuổi, khi anh này đang tìm cách rời khỏi Bắc Triều Tiên sau khi đi cùng một nhóm du lịch thăm nước này vào tháng 1 năm nay. Wambier là một sinh viên trường Đại học Virginia đã xuất hiện tại một cuộc họp báo ở Bình Nhưỡng và thú nhận lấy cắp một bích chương tuyên truyền chính trị tại một khu vực ở khách sạn cấm du khách không được vào. Wambier cho biết mẹ một người bạn đề nghị cho anh một chiếc xe cũ trị giá 10.000 đô la để đổi lấy bích chương này. Wambier nói, bà này muốn treo bích chương tại nhà thờ như một phần thưởng. Theo lời cáo buộc, bà này cũng sẽ tặng cho mẹ Wambier 200.000 đô la nếu Wambier bị bắt. Như những trường hợp có liên quan đến các công dân phương Tây bị bắt giam tại Bắc Triều Tiên, lời thú tội của Wambier có phần chắc là bị ép buộc và những tội phạm bị cáo buộc là quá đáng. Chỉ vài giờ sau khi Wambier bị kết án, cựu đại sứ Mỹ Bill Richardson nói ông đã gặp hai nhà ngoại giao Bắc Triều Tiên tại Liên Hiệp Quốc ở New York và kêu gọi trả tự do cho sinh viên này. Đại sứ Richardson đã vài lần đến Bắc Triều Tiên trong những năm gần đây để thương thuyết giúp trả tự do cho những người Mỹ bị bắt giữ.
Tiếp tục phần tin quốc tế, việc ông Donald Trump ra ứng cử Tổng thống Mỹ là mối đe dọa lớn thứ sáu cho thế giới, gắn liền với khả năng chủ nghĩa khủng bố gây bất ổn kinh tế toàn cầu, theo đánh giá của nhóm nghiên cứu EIU của Anh Quốc. Trong danh sách liệt kê các rủi ro toàn cầu mới nhất của tổ chức này, suy thoái kinh tế trầm trọng của Trung Quốc đang dẫn vị trí đầu. Theo sau là các hành động của Nga tại Syria và Ukraine tạo ra một cuộc chiến tranh lạnh mới, cuộc khủng hoảng nợ nần doanh nghiệp tại các thị trường đang nổi và sự rạn nứt của Liên hiệp châu Âu. EIU nói họ không dự kiến ông Trump sẽ thắng cử vào tháng 11 năm nay, nhưng có khả năng nho nhỏ là ông sẽ chiến thắng và nếu điều đó xảy ra sẽ kéo theo một tác động lớn. Tổ chức này nói thái độ thù địch của ông Trump đối với tự do thương mại, việc ông hô hào tiêu diệt thân nhân của những tay khủng bố, ủng hộ lực lượng trên bộ ở Syria và thái độ giữ khoảng cách với Trung Quốc cũng như Mexico có thể dẫn tới các cuộc chiến tranh thương mại và khơi dậy các nhóm khủng bố. Ông Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ hiện nay đang lên kế hoạch cho điều mà ông gọi là bài phát biểu trọng đại vào thứ hai tới đây, thay vì tham gia cuộc tranh luận với hai đối thủ còn lại của mình trong cuộc đua để được đảng đề cử làm ứng viên tổng thống. Ông Trump lẽ ra tham gia cuộc tranh luận với Thượng nghị sĩ Ted Cruz của bang Texas và thống đốc bang Ohio là ông John Kasich do kênh truyền hình Fox News tổ chức ở Salt Lake City, bang Utah. Tuy nhiên, ngày hôm qua, ông tuyên bố rằng các cuộc tranh luận bên đảng Cộng hòa là đã quá đủ và ông sẽ không tham gia. Thống đốc Kasich nói, không có ông Trump thì ông cũng sẽ không tham gia. Cuối cùng, đài Fox News phải hủy bỏ cuộc tranh luận. Biểu tình nổ ra tại một số thành phố ở Brazil ngày hôm qua. Người biểu tình lên án việc Tổng thống Dilma Rousseff bổ nhiệm cựu Tổng thống Luiz Inácio Lula da Silva làm chánh văn phòng. khoảng 2.000 người biểu tình ngày hôm qua đã đổ xuống các con phố Brasilia và Sao Paulo sau khi Tổng thống Rousseff đề cử ông Lula và tuyên bố rằng việc này sẽ giúp củng cố cho chính phủ do bà lãnh đạo. Ông Lula là người được đông đảo dân chúng biết tiếng khi rời chức. Người biểu tình cho rằng việc bổ nhiệm nhằm bảo vệ cho ông khỏi bị truy tố trong vụ tai tiếng rửa tiền có liên quan tới công ty dầu Petrobras quốc doanh. Bộ trưởng di tích cổ của Ai Cập ngày hôm nay loan báo là dò tìm bằng radar đã cho thấy dường như trong ngôi mộ nổi tiếng của vua Tut có hai gian phòng ẩn có thể chứa các vật liệu hữu cơ và kim loại. Vua Tut qua đời năm 1324 trước công nguyên. Vào năm 1922, các nhà khảo cổ đã thu hút được sự chú ý của thế giới khi phát hiện là ngôi mộ của nhà vua chứa đầy những hiện vật tuyệt đẹp.
Sau đây là chuyên mục khoa học và đời sống. Thưa quý vị, số lượng các phần mềm ứng dụng đang gia tăng và chúng có thể được tải xuống trên các thiết bị di động cho một lượng lớn các dịch vụ đang có nhu cầu để làm cho cuộc sống được thuận tiện hơn. Từ việc gọi xe đến đặt hàng dịch vụ massage tại nhà, chỉ một nút ấn trên một chiếc điện thoại là có thể thực hiện ngay được những điều đó. Los Angeles là nơi có rất nhiều những công ty phát triển các phần mềm ứng dụng dịch vụ theo yêu cầu như vậy. Linh Đan tường thuật chi tiết.
Số lượng các phần mềm ứng dụng đang gia tăng và chúng có thể được tải xuống trên các thiết bị di động cho một lượng lớn các dịch vụ đang có nhu cầu để làm cho cuộc sống được thuận tiện hơn. Từ việc gọi xe cho đến đặt hàng dịch vụ massage tại nhà, chỉ một ấn nút trên một chiếc điện thoại là có thể thực hiện ngay được những điều đó. Los Angeles là nơi có rất nhiều những công ty phát triển các phần mềm ứng dụng dịch vụ theo yêu cầu như vậy. Anh Samuel Davis tới Los Angeles để thử sức trong nghề trình diễn. Khi anh không ở trên sân khấu thì anh ở trong xe tải của mình.
I'm really into improv and comedy and acting and whatnot. So whenever I'm not
tôi rất chú tâm vào ứng tấu, hài và diễn xuất. Vì vậy, bất cứ khi nào tôi không làm việc đó thì tôi muốn thử kiếm thêm ít tiền trong thời gian rảnh rỗi.
Tiền kiếm thêm là từ việc lái xe cho một công ty có tên BodyTruck, đó là một phần mềm ứng dụng di động kết nối một người sử dụng với một người lái xe địa phương, hay còn gọi là một người bạn có chiếc xe tải ở gần đó tới giúp người dùng chuyển đồ. Theo người sáng lập của công ty này, ông Brian Foley, xe tải sẽ tới nơi đã định sẵn trung bình trong vòng nửa giờ đồng hồ.
Business is going well. We've had a great response. We've grown over 1000% year to date.
Công việc kinh doanh tiến triển rất tốt. Chúng tôi đã có một sự phản hồi lớn. Chúng tôi đã phát triển hơn 1000% cho tới lúc này trong năm nay và 2000% kể từ khi chúng tôi bắt đầu công việc kinh doanh này. Do đó, chúng tôi thực sự phấn khởi.
Cửa hàng đồ nội thất West Elm Santa Monica là một lựa chọn cho BodyTruck để nhận khách hàng, theo Tổng Giám đốc Stacy Johnson.
Ý tôi là họ có giá thành rất hợp lý. Dịch vụ này theo yêu cầu nên nó rất tiện lợi cho khách hàng của chúng tôi.
BodyTruck là một trong những số lượng đang gia tăng của phần mềm ứng dụng di động cung cấp dịch vụ theo yêu cầu. Những dịch vụ này gồm rất nhiều loại, từ đi cùng xe và đưa thức ăn tới tận nhà cho tới massage tại nhà, như phần mềm Soothe. Ông Merlin Kaufman là người sáng lập ra công ty cung cấp dịch vụ massage vào năm 2013 và cho biết chỉ chưa đầy 12 tháng, công ty này đã phát triển mạng lưới dịch vụ tới 13 thành phố.
I think it's about accessibility and the ability to get something and be instantly gratified.
Tôi nghĩ đó là về khả năng tiếp cận và khả năng có cái gì đó và được làm hài lòng ngay lập tức. Uber đã tạo nên xu hướng này và nó đã trở thành tiêu chuẩn được mong chờ mới.
Anh Michael Hammond dùng Soothe cho dịch vụ massage và có nhiều những phần mềm gọi dịch vụ khác trên điện thoại của anh.
You press a button and then the money is taken care of, the transportation is taken care of.
Bạn nhấn một nút và có người trông nom tiền của bạn. Việc vận chuyển có người chăm lo và việc giao hàng cũng có người chăm lo. Và sau đó một tiếng đồng hồ, chưa đến một tiếng, bạn nhận được bất cứ thứ gì bạn muốn.
Trên toàn thế giới, số lượng người có điện thoại thông minh nhiều hơn bao giờ hết và họ sẵn sàng chia sẻ thông tin hơn để đổi lấy các dịch vụ. theo chuyên gia quản lý công nghệ Terry Kramer.
We're in kind of a perfect storm for this dramatic growth in on-demand apps.
Chúng ta đang ở trong cơn bão hoàn hảo cho sự phát triển mạnh các phần mềm ứng dụng theo yêu cầu.
Theo ông Kramer, trong khi ngành công nghiệp các phần mềm ứng dụng cho dịch vụ theo yêu cầu vẫn đang ở giai đoạn đầu, nó đã đang làm gián đoạn công việc kinh doanh của các cửa hàng truyền thống. Ông dự đoán hai khả năng có thể.
There's a clever way to incorporate these offerings into more traditional offerings.
Có một cách thông minh để kết hợp những dịch vụ này vào các dịch vụ truyền thống hơn. Cái thứ hai, có thể là thảm họa, trong đó các cửa hàng truyền thống có thể cuối cùng sẽ phải biến đi.
Các doanh nghiệp nói các phần mềm ứng dụng di động cung cấp dịch vụ theo yêu cầu sẽ tiếp tục cung cấp cho khách hàng nhiều sự lựa chọn hơn và cho phép mọi người có nhiều thời gian hơn để làm những việc khác mà họ muốn.
Các bạn đang theo dõi bản tin khoa học của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Một ngày nào đó, bạn có thể sử dụng một điện thoại thông minh để trồng rau của mình. Một công ty có trụ sở ở Đài Bắc đã phát triển một hình khối trang trại, một hệ sinh thái đóng được thiết kế để trồng cây trong nhà. Môi trường bên trong được tự động điều khiển bởi hình khối này, nhưng nó cũng có thể được điều khiển qua một phần mềm ứng dụng. Thay vì đi ra ngoài hái rau như cải diếp, bạn có thể thu hoạch thực phẩm của mình bên trong nhà bằng cách dùng một loạt các hình khối trang trại do công ty Opcom sản xuất. Ông Jack Ting là giám đốc điều hành của Opcom.
Trong cái này, một chu kỳ khoảng 6 tuần, có khoảng 200 hoặc 100 miếng tùy thuộc vào các loại rau khác nhau.
Hình khối này sử dụng kỹ thuật thủy canh để trồng cây mà không cần đất. Phần mềm điều khiển môi trường, do đó mầm cây có được một lượng khí, ánh sáng và nước thích hợp để phát triển. Một chiếc quạt làm nhiệm vụ thông luồng không khí. Ánh sáng được lắp sẵn trong đó là từ đèn LED. Ánh sáng đỏ làm kích thích sự phát triển của hạt giống, trong khi ánh sáng trắng hỗ trợ những cây đã mọc.
Tất cả nước đều được thanh lọc qua ánh sáng tia cực tím, cho nên nó rất an toàn, thậm chí rau của chúng tôi không cần phải rửa.
Với một phần mềm ứng dụng kết nối điện thoại thông minh hoặc máy tính của bạn với hình khối đó, bạn có thể điều khiển quá trình hoặc có điều chỉnh của riêng bạn về nhiệt độ không khí, độ ẩm và ánh sáng. Đối với các trung tâm làm vườn và những nhà nông làm thương mại, công ty Opcom đã tạo ra một hệ thống lớn hơn gọi là thùng chứa nông trại. Sử dụng năng lượng mặt trời, loại đa hình khối này có thể trồng được 2.000 cây cùng một lúc.
Đây là chương trình phát thanh buổi tối của đài VOA. Sau đây là chương trình Thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học Thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 40 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
The two idioms we're learning today are have a frog in my throat and get on one's high horse.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là have a frog in my throat và get on one's high horse.
It's the middle of winter. The temperature dropped significantly last week. Today, the wind's blowing hard and it feels really cold. It's 30 degrees Fahrenheit, that is, negative 1 degrees centigrade. So, many of Mike's friends are sick, and Mike seems to have caught a cold for them. He's coughing and sneezing.
Trời đang giữa đông. Tuần trước nhiệt độ xuống hẳn. Hôm nay gió thổi mạnh. Trời lạnh lắm. 30 độ Fahrenheit, tức là 1 độ dưới 0 centigrade. Nhiều bạn của Mike bị ốm. Mike có vẻ bị lây bạn rồi. Anh ho và hắt hơi. Mike, are you having a cold? You're coughing quite a bit. You look tired too. Mike, anh bị cảm à? Anh ho khá nhiều. Trông mệt nữa.
Yes, I'm under the weather. I'm having a frog in my throat.
Mike nói, đúng, tôi bị cảm. Tôi đang bị having a frog in my throat. Is this a joke, Mike? You're having a frog in your throat? Don't tell me this jumping animal is really in your throat. Please. Anh nói đùa à? Anh đang có con ếch ở trong cổ họng. Xin đừng nói với tôi là cái con vật nhảy nhảy thực sự đang ở trong cổ anh.
My land, that's funny. Of course, it's not a real frog. If it were, I'd open up my mouth and let it jump out to relieve myself of this problem. Well, I have a frog, F-R-O-G, in my throat, T-H-R-O-A-T, means my throat is dry and I have difficulties in speaking.
Mike nói, My Lan, nực cười quá. Dĩ nhiên không phải là con ếch thật. Nếu thật, tôi sẽ há miệng cho nó nhảy ra, để cho tôi thoát khỏi cái vấn đề này. I have a frog, F-R-O-G, in my throat, T-H-R-O-A-T, nghĩa là tôi khô cổ, nói khó khăn. Interesting. I have a frog, F-R-O-G, in my throat, T-H-R-O-A-T, means I have difficulty in speaking because my throat is dry. I got it. Hay thật, I have a frog, F-R-O-G, in my throat, T-H-R-O-A-T, có nghĩa là tôi nói khó khăn vì cổ tôi bị khô. Tôi hiểu rồi.
Do the Vietnamese have any idioms with a frog in it?
Mike nói, người Việt có thành ngữ nào có con ếch ở trong câu đó không? Oh, yes. A frog sitting at the bottom of a well thinks the sky is as big as a lid of a pan. Có chứ. Ếch ngồi đáy giếng, coi trời bằng vung.
The meaning is quite clear. It refers to a person who has limited knowledge, yet thinks highly of himself, and considers others inferior to him. Am I right?
Mike nói, nghĩa cũng khá rõ. Câu này nói về một người kiến thức giới hạn, nhưng lại tự cao, coi người khác kém mình. Tôi giảng có đúng không? Exactly. Some people are like that. They are haughty. They may be intelligent, but not wise. Well, people are different. Đúng lắm. Một số người như vậy đó. Họ làm tàng. Họ có thể thông minh, nhưng không khôn ngoan. Ồ, người đời khác nhau.
John Cash, the one who often makes top scores in our economics class, is that type. He often brags about his test results and looks down on others. One day, our friend Jill told him, John, get off your high horse. It's too soon to be so proud of yourself.
Mike nói, John Cash, người thường hay được điểm cao nhất trong lớp kinh tế của mình thuộc loại đó. Anh ta khoe khoang kết quả điểm thi của mình và coi thường những người khác. Một hôm, Jill, bạn tụi mình, nói với anh, John, get off your high horse. Cao ngạo quá sớm đấy nhé. Get off your high horse. Please tell me what that means. Get off your high horse. Xin nói cho tôi đó nghĩa là gì?
Get, G-E-T, off, O-F-F, your high, H-I-G-H, horse, H-O-R-S-E. Get off your high horse means stop thinking you're better than others. Stop being arrogant.
Mike nói, get, G-E-T, off, O-F-F, your high, H-I-G-H, horse, H-O-R-S-E. Get off your high horse, có nghĩa là thôi, đừng nghĩ là giỏi hơn người. Ngừng, tự kiêu ngạo. Was he upset when he was told so? Did John get off his high horse from then on? Anh ta có bực mình khi bị nói thế không? John có hết cao ngạo sau đó không?
Well, the good thing is, he was not upset. The bad thing is, He can't change his habit of bragging.
Mike nói, Ồ, điều tốt là anh ta không bực mình. Điều xấu là anh không đổi được. Thói quen nói lớn lối. You mean he still thinks he's more intelligent than all others? Anh có ý nói, hắn vẫn nghĩ mình thông thái hơn người à?
Yes, he often gets on his high horse still. That means he thinks he's better than others. He's arrogant.
Mike nói, đúng, anh ta vẫn hay get on his high horse. Nghĩa là, anh ta nghĩ mình hơn người. Anh ta tự cao. So, he gets on his high horse means he's arrogant. He thinks he's better than others. And the opposite is he gets off his high horse, which means he stops being arrogant. Vậy, he gets on his high horse. Có nghĩa là anh ta kiêu ngạo, nghĩ mình hơn người. Và ngược lại, he gets off his high horse. Nghĩa là anh ta hết kiêu ngạo.
Right. There are two words which are very different, but may sound nearly the same when we speak fast. Of, O-F, and off, O-F-F, in, get off his high horse. Off is spelled with two Fs, O-F-F.
Mike nói, vậy đó, có hai chữ rất khác nhau, nhưng nghe hơi giống nhau. Khi ta nói nhanh, đó là of, O-F, và off, O-F-F. Trong câu, get off his high horse, off, viết với hai chữ F, O-F-F. I got it. Thanks, Mike. Oh, your voice sounds so much better. You had a frog in your throat earlier. But now, you look more comfortable and your voice is much clearer. Tôi hiểu rồi. Cảm ơn, Mike. Oh, giọng nói của anh nghe tốt ra lắm. Hồi nãy, anh bị khô cổ. Bây giờ trông anh dễ chịu. Và giọng nói rõ ràng hơn rồi.
Yes, I do feel better. I no longer have a frog in my throat. Do you have something to do with this, Miss Mylon? I suppose you do. Thank you, thank you.
Mike nói, có, tôi có thấy dễ chịu hơn. Tôi không bị khan cổ nữa. Cô Mylon, cô có góp công trong việc này hay không? Tôi đoán là có. Cảm ơn cô. Hôm nay, chúng ta vừa học hai thành ngữ. Have a frog in my throat, nghĩa là bị khô cổ, khó nói. Và get on one's high horse, nghĩa là làm tàng, kiêu ngạo. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Tiếp sau đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Hoạt động buôn lậu trái phép động vật hoang dã đang bị đe dọa đã leo thang đến mức đáng báo động. Trong năm 2015, những kẻ săn trộm đã giết chết 1.175 con tê giác chỉ riêng ở Nam Phi, so với 13 con vào năm 2007. Hàng năm, khoảng 30.000 con voi bị giết để lấy ngà vì lợi nhuận. Kết quả của hoạt động săn trộm và buôn lậu là nhiều loài biểu tượng bị đe dọa đang trên bờ vực tuyệt chủng. Nhưng có nhiều thứ gặp nguy hơn ở đây. Trợ lý Ngoại trưởng đặc trách ma túy quốc tế và sự vụ thi hành luật pháp William Brownfield nói, những tội ác này không phải là của những kẻ săn trộm vặt, mà là của những mạng lưới tội phạm toàn cầu được trang bị tốt, được tổ chức tốt, và họ được hỗ trợ bởi một mạng lưới những người tiếp tay biến chất và phạm tội. Đây là những mạng lưới có tổ chức, hữu hiệu, thường gây bạo lực và được tài trợ tốt. Họ không chỉ góp phần làm cho tài nguyên thiên nhiên cạn kiệt, mà còn làm suy yếu nền pháp trị, gây tổn hại vĩnh viễn đối với những cộng đồng, những nền kinh tế địa phương và đối với môi trường, khơi lên sự bất ổn và cung cấp một nguồn ngân quỹ quan trọng được sử dụng bởi những băng đảng bạo lực và thậm chí những kẻ khủng bố. Để đối phó với sự leo thang này, vào năm 2013, Tổng thống Barack Obama thành lập nhóm chuyên trách của Tổng thống về buôn lậu động vật hoang dã do Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ và Bộ Tư pháp đồng chủ trì để phối hợp cách tiếp cận toàn chính phủ nhằm ngăn chặn những hoạt động bất hợp pháp, đe dọa sự sống còn trong tương lai của nhiều loài động vật hoang dã. Nỗ lực này và những nỗ lực khác của Hoa Kỳ và của những đối tác của Hoa Kỳ khắp toàn cầu đã tạo nên một bước ngoặt trong cuộc chiến chống lại nạn buôn lậu động vật hoang dã. Ví dụ, Bộ Ngoại giao phối hợp với tổ chức phi chính phủ có tên Quỹ Động vật Hoang dã Châu Phi, gọi tắt là AWF, để xây dựng sự hợp tác thi hành luật pháp ở khu vực Đông Phi, phát triển một chương trình huấn luyện cho đánh hơi ở những cảng chính ở Châu Phi và nâng cao vấn đề buôn lậu bất hợp pháp động vật hoang dã trên mạng và việc thi hành đang được xúc tiến. Thông qua quan hệ đối tác này với AWF về chương trình chó đánh hơi, hai con chó nghiệp vụ tại sân bay quốc tế Jomo Kenyatta đã được điều động cho những cuộc kiểm tra hành lý thông thường. Rõ ràng là hành khách nhận thức được sự hiện diện của chúng, và chính sự hiện diện này gửi đi một thông điệp rất mạnh mẽ tới những kẻ buôn lậu. Chỉ trong tháng 1 năm 2016, đã có 4 vụ tịch thu tại sân bay này. Cả thế giới có phần trách nhiệm trong việc bảo vệ những động vật biểu tượng của thế giới, Tổng thống Obama nói. Và Hoa Kỳ mạnh mẽ quyết tâm đáp ứng nghĩa vụ của mình để giúp bảo tồn vẻ đẹp tự nhiên của trái đất cho những thế hệ tương lai.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, mời quý vị nghe phần tóm lược các tin quốc tế mới nhất trong ngày.
Ngoại trưởng Mỹ tuyên bố ông đã xác định các tội ác tàn bạo do nhóm nhà nước Hồi giáo gây ra là diệt chủng. Ông John Kerry đưa ra loan báo này hôm nay, đáp ứng đúng thời hạn chót Quốc hội đề ra cho chính phủ của Tổng thống Obama là phải đưa ra quyết định liên quan tới tội ác của nhóm nhà nước Hồi giáo đối với các cộng đồng tôn giáo và sắc tộc thiểu số ở Iraq và Syria. Việc Washington chỉ định cá nhân hay tổ chức nào phạm tội diệt chủng sẽ có các tác động chính sách nhất định. Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố cho dù đã cho rút bớt binh sĩ từ mặt trận Syria về nước, nhưng trong trường hợp cần thiết, chỉ trong vài giờ đồng hồ, ông có thể tái tăng cường sự hiện diện của Moscow tại Syria. Trong lúc tuyên dương các sĩ quan phục vụ tại quốc gia Syria bị chiến tranh tàn phá, ông Putin nhấn mạnh là ông không muốn leo thang xung đột lần nữa, đồng thời cũng bày tỏ hy vọng rằng chính quyền Syria và các nhóm đối lập chống lại Tổng thống Bashar al-Assad có được điểm chung để đạt được một thỏa thuận hòa bình. Nhóm chủ chiến người cuộc có liên hệ với đảng công nhân cuộc, gọi tắt là PKK, hôm nay lên tiếng nhận trách nhiệm vụ đánh bom xe tự sát tại Thổ Nhĩ Kỳ hôm Chủ nhật vừa qua, khiến 37 người thiệt mạng. Tổ chức mang tên Những Cánh Chim Ưng Người Cuộc Tự Do, trong một thông cáo đăng trên website, nói rằng vụ tấn công ở Ankara nhắm vào những người chịu trách nhiệm các hoạt động an ninh ở Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời cảnh báo là sẽ có thêm những cuộc tấn công tương tự khác nữa. Các phái bộ ngoại giao của Đức ở Thổ Nhĩ Kỳ cùng một trường học ngày hôm nay phải đóng cửa vì lý do an ninh, theo thông cáo của lãnh sự quán Đức tại Istanbul. Các giới chức cho hay họ nhận được cảnh báo về khả năng có thể có một mối đe dọa khủng bố, nhưng chưa thể kiểm chứng để kết luận, và việc đóng cửa các cơ sở ngoại giao là để đề phòng bất trắc.
Thưa quý vị, chương trình lúc 10 giờ tối của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc ở đây. Tối mai chúng tôi sẽ trở lại trong chương trình lúc 8 giờ tối giờ Hà Nội. Mong quý vị đón nghe. Nguyễn Trung xin chúc quý vị một buổi tối tốt lành và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.